Giờ của mẹ xin được giới thiệu với quý vị
tác phẩm Qua cơn bão dữ của tác giả Kim Hà, chương 2, chuẩn bị cho lần ra đi thứ hai. Chúng tôi kêu gọi mẹ tôi từ Mỹ gửi quà về để bán đi và gom góp vàng rồi tiếp tục vượt biên. Chúng tôi liên lạc khắp nơi để tìm mối ra đi, từ Cà Mau qua Bạc Liêu đến Phan Thiết rồi về Vũng Tàu. Chúng tôi đã mất rất nhiều tiền vì bị lừa gạt, lợi dụng, xăng nhớt, tiền trà nước cho những tay trung gian mà kết quả chả đi đến đâu, chỉ toàn là hứa hẹn và láo khoét. Từ tháng 8 năm 1978 đến cuối năm 1979, chúng tôi dự định đi cả chục chuyến bằng đường thuyền. Cuối năm 1979, tình hình buôn đồ lậu thịnh hành, bà con bạn hàng đi qua miên để mua hàng Thái Lan về bán lậu. Bà con bàn tán là quân đội Cộng sản Việt Nam đã chiếm đóng Cambodia nên sự đi lại, buôn bán cũng dễ. Tiện thể vừa là đi buôn, vừa là kiếm đường đi vượt biên qua Thái Lan. Tiện lợi quá rồi. Lúc ấy, chúng tôi cũng đang chờ mối tàu trở đi. Tuy vậy, tôi vẫn bàn với anh Vĩnh nên đi qua phía Tây Ninh, Gò Dầu, biên giới Việt-Cambodia để kiếm đường đi. Và lại, lúc ấy nghe nạn cướp biển Thái Lan lộng hành quá, chúng tôi cũng ớn đi đường biển. Thế là anh Vĩnh giả đò đi buôn. Buôn thuốc lá Samit của Thái Lan, buôn vải vóc, đồng hồ. Khổ một nỗi là hễ đi buôn bằng xe đò thì bị lính kiểm soát tịch thu hàng hết. Đôi khi các bà phải cột vải quanh người giả như bà bầu thì qua mặt được lính kiểm soát. Còn đồ để trong giỏ thì bị họ tịch thu hết. Anh Vĩnh tuy nói là đi buôn nhưng thường là đi dò dẫm, kiếm người dẫn đường để vượt biên. Khi về, anh Vĩnh chỉ mua đồ sơ sơ để gỡ tiền xe cộ. Đi lại nhiều lần, cũng sợ lính kiểm soát để ý. Nên nhiều lần, anh Vĩnh phải đạp xe đạp đi từ Sài Gòn đến Tây Ninh, đường dài khoảng 60-70 cây số và trở về, trung bình 120-140 cây số. Ở nhà tôi bắt đầu yên tâm đi dạy kèm kiếm tiền thêm. Lúc rảnh rỗi, tôi dạy các con học Anh văn để chuẩn bị đi. Cuộc đời của gia đình tôi thay đổi từng bước một. Từ những công nhân, viên chức nhà nước, chúng tôi trở thành dân buôn chợ trời và buôn hàng lậu thuế. Từ một người an phận, chồng tôi trở thành kẻ bụi đời. Suốt ngày chạy ra ngoài đường để kiếm sống và tìm đường ra đi. Mỗi lần anh Vĩnh lên vùng Gò Dầu, anh đều được dẫn đến khu chợ trời biên giới và bên cầu Gò Dầu Hạ. Ở đó có cả người Việt lẫn Cambodia mặc xà rông và quần áo thường. Họ nói tiếng Việt, nói cả tiếng Miên. Họ buôn bán rất thoải mái và tự do. Hai hàng chợ là những quầy chất thuốc lá Samit và hàng vải đủ màu sắc. Ở đó, có những bàn cắt vàng ra từng miếng để làm đơn vị tiền tệ trao đổi. Họ trao đổi vàng công khai, rồi cất đo, rồi cắt xén, y như chỗ không người. So với chợ trời ở Sài Gòn thì chợ trời Gò Dầu tự do hơn nhiều. Quanh những quầy hàng hóa là những hàng ăn, những quầy bán nước giải khát, bà con ngồi la liệt để ăn uống. Nào là bún mọc, bún riêu, bún bò, bún thịt nướng, bánh xèo, bánh ít, bánh tôm. Nước giải khát thì đủ loại, nước mía, nước sinh tố, nước rau má. Đặc biệt có một thứ nước y như nước dừa, người ta gọi là nước thốt nốt. Có lẽ đó là loại trái mà người Cambodia ưa thích và trồng nhiều. Người ta bỏ nước thốt nốt trong các ống tre để bán cho người uống. Các xe thồ chạy bằng máy hay bằng xe đạp đi tới, lui tấp nập. Các người chạy hàng lậu, chạy áp xe vượt biên thường hay dùng loại xe này để liên lạc và tìm đến điểm hẹn. Các điểm hẹn thường là các quán ăn và quán giải khát. Anh Vĩnh đâm ra thích khu chợ trời Gò Dầu. Ở đó anh buôn bán, đi lại dò đường và tìm mối vượt biên. Anh chịu khó tìm tòi, làm quen và dò hỏi. Các bạn hàng quen cũng bắt đầu tin anh hơn và giao thiệp thoải mái hơn, bớt sự dè dặt của buổi ban đầu. Anh Vĩnh thích nhất là nhìn những quán bán đường thốt nốt. Họ chất chồng từng hàng đường, trông rất vui mắt và lạ. Đó là hình ảnh hay và thú vị nhất mà anh Vĩnh đã ghi nhận khi ở khu chợ trời biên giới Gò Dầu thuộc tỉnh Tây Ninh. Người đi buôn có thể chở hàng hóa trên xe đạp của mình và đạp xe qua cầu Gò Dầu Hạ, bắc qua con sông nhỏ. người ta qua lại buôn bán rất dễ dàng. Cầu Gò Dầu Thượng là biên giới, muốn vượt biên giới thì phải đi bằng đường ruộng. Cầu Gò Dầu Thượng ở gần biên giới hơn. Tôi hỏi anh Vĩnh rằng anh đã qua bên kia biên giới để buôn bán lần nào chưa, thì anh nói rằng sợ bị kẹp nên không dám thử. Nhưng từ đó anh rất lạc quan vì việc có thể vượt biên giới một cách rất dễ dàng, giữa ban ngày. Chỉ cần giả dạng lái buôn là xong. Cái đó còn tùy. Nếu hên, anh có thể đi thoát một mình, nhưng còn vợ con anh thì chắc chắn sẽ lộ, vì lũ nhỏ đông quá và còn quá nhỏ nữa. Ngày qua ngày, anh Vĩnh rất chăm chỉ đi về đường Tây Ninh và Sài Gòn. Anh chứng kiến bao cảnh đau khổ của những người lái buôn bị Cộng sản chặn xét và tịch thu hết hàng hóa. Đã có những người mặt mũi rất khôi ngô tuấn tú, quỳ lại đập đầu xuống đất để khóc lóc, van xin bọn công an đừng tịch thu số bột mì mà họ đã mua ở Sài Gòn để đem bán ở Tây Ninh. Họ đã van xin nhưng vẫn không thể giữ lại số đồ mà họ đã bỏ tiền và công sức đi mua để mong kiếm lời. Có những bà đi buôn khi bị khám xét đã dọa dẫm tự tử nếu bị tịch thu hàng hóa. Họ khóc lóc, kề lể, lại van, rồi cùng đường họ đòi đánh nhau với công an. Có người sau khi bị khánh tận số hàng, họ chu lên như heo bị cắt tiết. Có người lớn tiếng chửi rủa là cộng sản vô thần và vô lương tâm. Anh Vĩnh đã từng rơi lệ và đau xót cho đồng bào đau khổ của anh. Khoảng 2 tháng đi về vừa buôn bán vừa bắt liên lạc như vậy. Đến tháng 2 năm 1980, anh Vĩnh dắt một ông già tên Tư Em từ Gò Dầu về nhà tôi chơi. Ông này đã có con cháu đi đường bộ tới Thái Lan rồi. Chúng tôi tiếp đãi ông rất ân cần và hứa hẹn là sẽ cố gắng tặng ông một cái tivi và một xe gắn máy. Ngoài số tiền ông được khuê hồng với nhóm dẫn đường, từ đó anh Vĩnh lên xuống Gò Dầu thì ghé ở nhà ông Tư, còn ông Tư về Sài Gòn thì ghé ở lại nhà chúng tôi. Sau đó, ông Tư giới thiệu anh Vĩnh đến một ông tàu lai chuyên dẫn mối đi từ Gò Dầu qua nước Campuchia để đến Thái Lan. Ông tàu này đòi gia đình tôi 12 cây vàng, 1 cây là 1 lượng, 2 người lớn là 6 cây, còn 4 con nhỏ là 6 cây nữa, không bớt một tí nào cả.
Trong lúc thảo luận về vấn đề giá cả, tôi vẫn gặp ông Hiệp, là một người bác họ của chúng tôi và cũng là người bạn tri kỷ, là vị cố vấn của gia đình chúng tôi. Vì thế chúng tôi rất tin cậy ông và luôn luôn hỏi ý kiến của ông. Tôi năn nỉ ông Tư kiếm dùng cho một tuy dô nào khác rẻ hơn, vì chúng tôi không có đủ số 12 cây vàng. Tội nghiệp ông Tư, ông cũng cố gắng dắt anh Vĩnh lên lại Gò Dầu để gặp một nhóm dẫn đường khác. Tuy dô này rất đông, sau đó tôi mới biết là có đến 6-7 người. Trong lúc thảo luận, anh Vĩnh gặp 3 người trong số 7 người ấy. Anh trình bày hoàn cảnh khó khăn và xin họ bớt giá. Lúc đầu họ cũng đòi 12 cây vàng, nhưng sau đó anh Vĩnh đề nghị là 9 cây rưỡi cộng với chiếc xe đạp của Mỹ, xem như là 10 cây, vì chiếc xe đạp đó chúng tôi đã phải mua với giá 8 chỉ vàng. Nhóm họ giao ước là chúng tôi phải đưa trước 5 cây vàng, còn 5 cây khác thì khi đến nơi, tức là Thái Lan, tôi viết thư và mật hiệu về nhà, em gái tôi sẽ giao hết những cây vàng còn lại cho họ. Đó cũng là cách khôn khéo để chúng tôi tin tưởng, chứ nếu họ đòi cả 10 cây vàng thì chưa chắc chúng tôi chịu đi. Nhỡ họ lừa gạt thì tiền đâu mà chúng tôi sống, còn nói gì đến cách tìm đi lần nữa. Sau khi cả hai bên đồng ý về giá cả, họ hẹn ngày thuận tiện sẽ kêu gia đình tôi đến điểm hẹn ở Gò Dầu. Chuyện giao kết kể như yên. Tôi bắt đầu bán hết mọi thứ trong nhà, số vải vóc, máy móc mà mẹ tôi ở Mỹ gửi về để mua thêm vàng và đô la. Thời gian sau này, khoảng cuối năm 1979, mẹ tôi gửi quà về liên tiếp để giúp chúng tôi có phương tiện ra đi, vì bà biết chúng tôi khó mà ở yên với Cộng sản nữa. Còn về phần chính quyền địa phương, từ chỗ kêu chúng tôi ra phường hàng ngày để thuyết phục đi kinh tế mới, đến chỗ một tuần một lần, rồi dần dần thấy chúng tôi lì quá, lì kiểu điếc hết sợ súng, nên họ cũng làm lơ. Họ lấy sổ hộ khẩu của tôi được 5 tháng. tôi đánh liều làm đơn xin lại, và cuối cùng công an khu vực đã trả lại cho tôi. Mừng quá, chúng tôi cố gắng đi học thường xuyên. Một mặt khác, chúng tôi vẫn kiếm cách cho các con đi chơi sở thú suốt ngày, đóng cửa cả ngày cho quen. Có khi chúng tôi cho con lên chơi vùng kinh tế mới với những người bà con. Có lẽ công an họ cũng nghĩ rằng tôi hết tiền, nên chẳng thèm để ý làm gì. Để đánh lạc hướng, chúng tôi cũng nộp đơn xin xuất ngoại vì đã có giấy xin bảo lãnh của mẹ tôi gửi về. Chúng tôi ăn mặc thật là lôi thôi lếch thếch. Khi đi chợ thì mua thịt để phía dưới của giỏ, còn rau thì để đầy ở trên. Tôi để ý mỗi lần tôi xách giỏ từ chợ về, đều có rất nhiều con mắt rình mò của những người quanh trong xóm. Tôi đem giấy bảo lãnh của mẹ tôi gửi về để khoe khắp xóm. Từ đó ai cũng ngỡ rằng chúng tôi đợi để đi chính thức sang Mỹ. Rồi thì tôi cứ từ từ đem đồ đạc ở nhà ra bán chợ trời. Đồ bị nhà nước kiểm kê tôi cũng cứ bán bừa đi. Bà con hàng xóm tò mò hỏi tại sao bán đồ đi hết. Tôi trả lời vì túng tiền mua gạo cho con nên phải bán đi. Tôi cho các con học thuộc lòng địa chỉ của mẹ tôi ở Mỹ. Địa chỉ của em trai tôi cũng ở Mỹ, và địa chỉ của ông giám đốc người Mỹ của tôi đang ở Thái Lan. Tôi dò đi dò lại để các cháu phải học thuộc lòng, vì sợ lỡ trên đường đi có lạc cha mẹ hay cha mẹ chết, thì các cháu còn biết địa chỉ liên lạc với bà ngoại, cậu và ông sếp của mẹ chúng.
Tôi cũng dạy cho các cháu những câu thông thường về anh văn như tôi đói, tôi khát, tôi muốn, tôi đi, tôi ở đâu, tôi đi đến đâu. Tôi cũng khuyến khích các con ăn uống đầy đủ và ngủ thật nhiều để chúng có sức mà đi vượt biên. Có khi các con tôi không chịu ăn và ngủ nhiều, tôi phải dỗ chúng. Các con chịu khó ăn ngủ cho mạnh chứ, nếu lên máy bay qua bà ngoại mà thiếu cân, ốm yếu quá, nhà nước họ giữ lại không cho đi đâu. Trong thâm tâm, các cháu cũng ngỡ là chúng sẽ được đi chính thức một ngày rất gần nào đó. Đầu năm 1980, tức là năm Canh Thân, công an phường của tôi tổ chức một đêm văn nghệ mừng xuân mới. Họ muốn có người liên lạc để mời ca sĩ và ban nhạc. Anh Vĩnh bèn nhận lời đi liên lạc mời ca nhạc sĩ đến hát nhạc sống. Anh làm việc hết mình và mời được những ca sĩ rất nổi tiếng đến trình diễn. Đồng thời, anh cũng trình diễn không lấy tiền. Kết quả, công an phường kiếm lời được khá nhiều, họ rất vui. Tết Canh Thân đến, anh em công an khu vực, tổ dân phố và tổ an ninh đến nhà chúng tôi chúc Tết. Thật là một điều hiếm có. Khi rượu ngà ngà say, anh công an khu vực tên Vinh vừa cười vừa hỏi chơi. Chừng nào thì anh chị tính chuyện vượt biên nữa? Vợ chồng tôi cũng cười cười rồi nói. Dạ thôi rồi anh ơi, tiền đâu có nữa mà đi anh. Mất trụi trơn hết từ hồi đó rồi. Giờ con nước tụi tôi chờ bà già tôi bảo lãnh đi chính thức thôi. Chừng nào nhà nước cho phép đi chính thức, tụi tôi sẽ tới chào anh và công an phường liền. Tết Canh Thân năm ấy, gia đình tôi đón Tết với một nỗi vui riêng cộng với ý nghĩ, có lẽ đây là Tết cuối cùng mình hưởng Tết tại quê nhà. Tết sang năm, chắc mình sẽ ở Mỹ rồi. Đến ngày 26 tháng 3 năm 1980, chúng tôi gặp nhóm người đưa đường lần chót vào buổi sáng hôm đó, tại nhà hàng Thanh Cảnh ở ngay trung tâm Sài Gòn. Họ gặp em gái tôi để hai bên biết nhau mà giao vàng lúc mà gia đình tôi đã đi rồi. Họ giao hẹn là ngày 27 tháng 3 năm 1980, chúng tôi có mặt tại Gò Dầu để qua biên giới. Chúng tôi phải chuẩn bị số vàng 5 cây, được đánh nhỏ ra thành từng chiếc nhẫn 1 chỉ và 2 chỉ. Theo lời họ, dân ở Cambodia thích tiêu vàng. Ở Nam Vang, dân còn dùng tiền Việt Nam, chứ lên các tỉnh khác. Họ chỉ chi vàng và dùng gạo để đổi trác thực phẩm và hàng hóa. Nhóm người dẫn đường còn nhấn mạnh rằng, anh chị đừng lo, hãy anh chị lên đến biên giới Thái, Cambodia. Hội thiện sẽ cho máy radar dò đường, hãy thấy dân tị nạn tới, họ sẽ lái xe đến rước. Tụi tôi đưa người tới cho hội sẽ cho tụi tôi mỗi đầu người là 5 bao gạo loại 1 tạ. Nếu tụi tôi đưa được sĩ quan học tập cải tạo về, thì hội sẽ thưởng tụi tôi 10 bao gạo cho một đầu người sĩ quan. Họ còn thưởng cho người sĩ quan đó 2.500 đô la nữa. Vậy thì ngu dại gì mà tụi tôi bỏ rơi anh chị giữa đường cho mất vàng, mất số gạo được họ thưởng nữa chứ?
Vợ chồng tôi nghe nói cũng có lý, nên vui mừng lắm, và chia tay họ ở đó khoảng 10 giờ sáng. Trước khi đi, tôi có rủ các em của tôi cùng đi chung với gia đình tôi. Tôi cũng đã rủ cháu họ của chồng tôi cùng đi, để nếu có đi bộ xa, thì có những người lớn giúp đỡ cõng cho những đứa con nhỏ của mình. Tiếc thay ai cũng từ chối đi với gia đình tôi. Em trai tôi còn trả lời thẳng thắn. Ai mà dám đi chung với chị? Đi với anh chị và một bầy con nít thì lộ ngay chứ qua mặt ai được. Thôi đi chị ơi. Tôi cũng định vào giờ chót, nếu thu xếp còn dư chút định, hay nếu năn nỉ người dẫn đường được, thì tôi sẽ dẫn một đứa cháu của chồng tôi. Cháu là con trai độc nhất của người anh chồng, mà anh ấy đang bị tù cải tạo. Anh ấy gửi gấm đứa con 14 tuổi cho chồng tôi là chú ruột của cháu, để có thể được thì dẫn cháu đi vượt biên.